Kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 31 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas, Texas, làn sóng 1600 AM với chị Thu Nga và Quang Hưng. Tại Houston, làn sóng 900 AM với Huy Cường. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas. Hôm nay là 29 rồi, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Người nào mà chưa có cành mai, cành đào gì hay là bánh chưng, bánh tét gì hay là mứt bánh gì đó thì mua lẹ lẹ lên. Chứ không thôi đó, làm tới 30 là trời tối hù, người ta nói là giống như đêm 30 ngày mai. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng khắp nơi đều có những hội chợ, rồi có những tổ chức nào là hội đoàn cộng đồng, rồi các siêu thị của người Việt Nam, Á Châu, rồi có nhiều chùa, nhiều nhà thờ. Quang Hưng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa giống như anh Huy Cường không?
Chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà anh Huy Cường có biết không là anh muốn ăn thịt rồng hay không? Nếu mà anh muốn ăn thịt rồng đó thì giống như người Trung Hoa vào những cái dịp Tết như thế này đó là người ta ăn lobster, mà lobster bên Mỹ thì nhiều lắm, kỳ này đó là họ xuất cảng qua bên Trung Quốc rất là nhiều lobster, tức là thịt rồng đó thưa anh.
Ôi, cái đó là gọi là thịt rồng đó anh Huy Cường.
Lobster mà gọi là thịt rồng thực sự là một cái sự so sánh
nghe không thể nào rồng đâu được. Mà mình ăn.
Vâng, đáng lẽ năm nay ớt mùi mình phải ăn thịt dê mà tôi chứ. Dê thì dưới Texas thì rất là nhiều, nhất là trong mấy hội chợ thường xuyên thì hay thường thường có món lẩu dê, chắc là Quan Hưng rất là thích. Thưa quý vị, thì trở lại với những cái bản tin nóng của ngày hôm nay thì các điểm qua một loạt. Các bản tin lớn thì ông Tổng thống Ai Cập sau khi đánh bom vào nhóm IS ở Libya ngày hôm qua thì ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên đưa ra một nghị quyết để giải quyết tình hình ở Libya. Bây giờ được coi như là có tới hai chính phủ và rất là nhiều nhóm dân quân khác nhau tranh giành quyền lực. Trong khi đó một đặc sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cũng đến Syria để mà xem xét tình hình ở đây để coi có thể giải quyết được không. Những bản tin lớn trong ngày thì dĩ nhiên vẫn còn nói đến tình hình ở bên Ukraine. Và riêng tại Hoa Kỳ thì một thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngưng thi hành đạo luật về di trú mới đưa ra của Tổng thống Barack Obama. Thì sự việc này đang gây tranh cãi rất là nhiều. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng. Cuối năm rồi, sắp qua Tết Nguyên Đán của chúng ta rồi mà thấy chiến sự khắp nơi và tình hình khắp nơi qua bộ là không có yên ổn chút nào hết. Nói về ISIS thì họ vẫn hung hăng như vậy. Vừa mới đây, cái bản tin mới nhất là họ đã chặt tay 3 phụ nữ Iraq vì dùng điện thoại di động. Quý vị có thể tưởng tượng rằng ở những cái nơi này đó, mà nơi nào mà nhà nước Hồi giáo chiếm đóng đó, thì họ có những cái luật lệ rất là kỳ cục. Và nhà nước Hồi giáo thì chúng ta cũng biết là họ tự xưng. Và ba người này đã dùng điện thoại cầm tay và những cái người khác mà ở Mosul, Iraq. Thì nếu mà dùng cái điện thoại mà bằng tay đó, mà nếu mà họ cấm đó, mà họ bắt được đó, thì thế nào họ cũng cũng bị nghĩa là phạt. Và ba phụ nữ này đã bị cắt tay vào tối ngày 12 tháng 2 vừa qua. Năm người khác cũng bị họ đánh đập khi mà dùng điện thoại cầm tay khi đang đứng ở khu vực gọi là văn hóa ở Mosul, Iraq. Và tại Mosul thì một trong những thành lũy của ISIS thì các phiến quân được cho là cấm người dân sử dụng điện thoại cầm tay, hoặc là họ thì tại vì họ sợ rằng khi mà dùng cái điện thoại cầm tay đó thì những người này có thể cung cấp những cái tin tức cho liên quân do Mỹ cầm đầu sẽ thực hiện những cuộc không kích vào các vị trí của họ. Và ISIS ban hành sắc lệnh đe dọa đánh 30 roi bất cứ ai dùng điện thoại cầm tay. Và các phiến quân cực đoan này chặn tất cả những cái mạng di động tại Mosul hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi buộc tội một số người trong thành phố đã cung cấp tin tức về nơi trú ẩn của chúng. Và Thủ tướng Iraq là ông Al-Abadi cho biết là quân đội chính phủ đang chuẩn bị tấn công để giành lại Mosul, và ISIS đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria.
Vâng, vào sáng ngày hôm nay đấy, thì trong một cái cuộc phỏng vấn thì ông Tổng thống của Ai Cập là ông có nói là bây giờ cần phải thành lập ra một cái liên minh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Ông cho rằng đây là một trong những cái việc là tốt nhất để mà có thể loại bỏ cái nhóm Hồi giáo quá khích tại Libya. Thì sáng ngày hôm nay là phía bên lực lượng của bên Ai Cập vẫn tiếp tục oanh kích vào một số những cái địa điểm của phía bên nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, trong cái phần đất của Libya từ ngày hôm qua. Ông nói rằng là cái hành động này được xem là tự vệ đối với lại phía bên Ai Cập, là bởi vì cái nhóm nhà nước Hồi giáo đã cắt cổ trong một cái đoạn video 20 mấy người theo đạo Thiên Chúa Coptic ở bên Ai Cập. Thưa quý vị, về tình hình ở bên Ukraine sáng ngày hôm nay thì cũng khá là căng thẳng. Khi mà cái nhóm gọi là ly khai mà thân Nga ở phía bên miền đông của Ukraine đó, là họ tuyên bố vào sáng sớm ngày hôm nay là họ đã chiếm được một trong những cái khu vực gọi là cái trung tâm giao thông của thành phố Dnipropetrovsk. Tuy nhiên thì cả hai phía, là phía bên chính phủ của Ukraine và phía bên nhóm ly khai thân Nga này, là họ cần phải tuân thủ theo đúng như cái hiệp định hưu chiến. Vào sáng ngày hôm nay thì theo đúng như cái hiệp định này thì họ buộc phải rút tất cả những cái loại vũ khí hạng nặng ra khỏi cái khu vực đang giao tranh. Tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay thì người ta vẫn còn nghe rất là nhiều tiếng súng. Và phía bên các quốc gia được theo dõi đó thì Pháp, Đức cũng như là Hoa Kỳ là họ đều lo ngại về cái tình trạng xung đột sẽ kéo dài như thế này. Ngày hôm nay cũng là cái ngày mà cái việc mà chế tài mới của Âu Châu đối với lại Nga cũng có hiệu lực. Thì theo như là cái việc mà chế tài mới này thì phía bên Liên Hiệp Âu Châu là họ sẽ có một cái danh sách cấm nhập cảnh đối với lại ít nhất là 19 giới chức mà hầu hết là thuộc về phe thân Nga ở Donetsk cũng như là Luhansk, và cộng thêm có hai ông thứ trưởng quốc phòng của Nga và có một ca sĩ khá là nổi tiếng và cũng là dân biểu của Nga là Lusik Kokol. Theo như là cái thỏa thuận ngưng bắn được ký kết tại Min vào tuần vừa rồi đó, là hai bên đúng theo như là ngày hôm nay là họ cần phải rút tất cả những cái hỏa lực nặng ra khỏi khu vực đang giao chiến với nhau nội trong ngày hôm nay. Nhưng mà người ta thấy là cái tình hình này thì rõ ràng là có những cái chuyện vi phạm ngưng bắn rồi, anh Huy Cường ạ.
Trong khi đó thì bước sang tình hình ở bên Syria, với cuộc nội chiến đã kéo dài gần 3 năm và gây tử vong cho hơn 220.000 người, thì một đặc sứ của Liên Hiệp Quốc sau khi sang Syria vào tuần lễ vừa rồi và ông gặp Tổng thống Bashar al-Assad, ngày hôm nay ông sẽ ra điều trần trước Hội đồng An ninh của Liên Hiệp Quốc và ông tuyên bố rằng chính Tổng thống Bashar al-Assad là một trong những trở ngại để đưa đến một giải quyết cho một vấn đề hiện tại ở bên Syria. Ông Staffan de Mistura muốn cho Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết đặt thành phố Aleppo, hiện tại là một thành phố bị chia hai, một nửa do lực lượng chống đối chiếm và một nửa kia vẫn còn dưới quyền quản trị của chính phủ. Thì ông Mistura muốn có một cái sự ngưng bắn hoàn toàn, đây sẽ trở thành một cái vùng phi quân sự để cho các hiệp hội nhân đạo, nhất là của Liên Hợp Quốc, có thể tới để mang thực phẩm cũng như là thuốc men và các hàng cứu trợ đổ vào đây. Tại Aleppo cũng là một hải cảng và cũng là một thành phố kinh tế lớn vào hàng thứ hai của Syria. Và ông Dimitro đưa ra đề nghị cho Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc, cho rằng Liên Hiệp Quốc hãy gửi quan sát viên tới đây để giữ gìn tình hình ở đây được yên ổn nếu mà chuyện này được chấp thuận. Dĩ nhiên phía bên ông Bashar al-Assad thì ông ta hoàn toàn phản đối. Ông ta nói rằng tôi không có phải là một người gây ra những cái sự rắc rối này mà chính là do phe chống đối. Từ trước đến giờ thì ông vẫn nắm quyền chỉ huy lãnh đạo cả toàn thể quốc gia Syria, không hề có một cái chuyện lộn xộn nào. Bây giờ chỉ có vì những cái nhóm kháng chiến nổi lên đòi lật đổ ông thì mới xảy ra những cái chuyện bạo động và gây khốn khổ cho những người dân mà thôi. Trong khi đó nhóm chống đối thì dĩ nhiên họ cũng không hài lòng về cái đề nghị này của Liên Hợp Quốc, bởi vì họ cũng muốn tiếp tục chiến đấu để lật đổ ông Bashar al-Assad cho bằng được. Thưa chị Dung Nga.
Dạ vâng, trong khi các nước Tây Phi, các nước ở bên Bắc Phi đó thì lần lần sụp đổ hết, nhưng mà ông Assad này coi bộ là ông dai ghê, bây giờ mà ông cũng vẫn còn. Và ông Assad này thì ông cũng hung hăng, cũng không có kém gì ông Putin. Và bây giờ người dân Hungary chuẩn bị biểu tình trước khi mà ông Putin đến, và có khoảng là 2.000 người đã tuần hành tại thủ đô Budapest của Hungary trước khi mà diễn ra cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary là ông Viktor Orbán. Chuyến viếng thăm hôm thứ Ba là cái chuyến đi đầu tiên của ông Putin tới gặp nhà lãnh đạo EU kể từ tháng 6 2014 cho tới nay. Và Hungary này muốn đàm phán và thỏa thuận với Nga về việc mà cung cấp khí đốt, và Nga đã chuẩn bị, đã bị nhiều quốc gia thành viên của EU lảng tránh do cuộc xung đột tại đông Ukraine. Thì Moscow bác bỏ những cáo buộc của Nga nói suối bẫy bạo lực, và người biểu tình tuần hành tại Budapest vào tối thứ Hai đã mang theo những biểu ngữ như là Putin không, Âu Châu có. Và chuyến đi của ông Putin diễn ra chưa tới 2 tuần sau khi Tổng thống Đức Angela Merkel tới thăm Budapest, trước khi mà có một tuần hoạt động ngoại giao ráo riết. Và với cái kết quả đã đạt được là tuyên bố ngừng bắn ở đông Ukraine, nhưng mà chúng ta biết là việc ngừng bắn này không có kết quả gì tốt lắm. Và Tổng thống Nga rất muốn tỏ ra rằng ông có những đồng minh ở bên trong EU và NATO, cũng như đó là theo nhận định của các nhà quan sát. Và trong chuyến đi thì ông sẽ tới thăm nghĩa trang của những người lính Xô Viết. Và Hungary đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga quanh tình hình ở Ukraine, nhưng mà cũng lên tiếng về những cái hành động mà tiêu cực của việc này. Và hồi năm ngoái thì ông Orbán nói EU đã tự bắn vào chân mình khi hạn chế những cái quan hệ thương mại với Moscow. Và Hungary nhận từ Nga hơn nửa lượng khí đốt cần thiết và muốn đàm phán một thỏa thuận dài hạn để thay cho thỏa thuận hiện thời hết hạn trong năm nay.
Trở về lại với lại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama và ngày hôm nay có lẽ là ông phải co rúm lại thôi, là bởi vì Hoa Thịnh Đốn sáng ngày hôm nay lại thêm một cái đợt tuyết mà lạnh khủng khiếp. Cái đây là một trong những cái đợt tuyết mà họ trận bão này nó đã đánh vào cái khu vực những cái tiểu bang vùng Đông Bắc rồi. Và bây giờ đã là giữa tháng 2 nhưng mà một số những cái tiểu bang ở phía Nam cũng đang ảnh hưởng bởi những cái trận bão. Như thế là sáng ngay từ ngày hôm qua là người ta thấy là một số các trường học cũng như là các cơ sở thương mại buộc phải đóng cửa trong cái ngày lễ tổng thống. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ở một số những cái khu vực thì họ vẫn tiếp tục đóng cửa. Nhưng mà lần đầu tiên trong năm nay là chính phủ, các văn phòng ở bên Hoa Thịnh Đốn đã buộc phải đóng cửa. Ngay cả các vị dân biểu hoặc là các thượng nghị sĩ cũng chẳng có dám làm việc. Đây là một cái lần đầu tiên mà văn phòng của chính phủ phải đóng cửa như thế. Sáng ngày hôm nay thì văn phòng quản trị về nhân lực của chính phủ đó là họ có cho biết là tất cả các nhân viên không có liên quan đến cái vấn đề khẩn cấp ở khu vực Hoa Thịnh Đốn thì có thể ở nhà. Nhưng mà đối với là các nhân viên làm việc trong cái bộ phận khẩn cấp thì buộc phải đi làm theo đúng cái tiêu chuẩn của cái cơ quan này. Khi mà người ta mở cửa vào sáng ngày hôm nay thì bên Hoa Thịnh Đốn tuyết nhiều lắm. Các văn phòng về thời tiết là họ tiên đoán là sáng ngày hôm nay cũng có ít nhất là từ 6 cho đến 8 inch sẽ đổ xuống trong khu vực Hoa Thịnh Đốn. Và cái trận bão tuyết này trước đây thì nó ngày hôm qua là nó đã xuống cái thành phố New York rồi. Ở New York ngày hôm qua là nó nhiệt độ xuống tới cái mức kỷ lục chưa từng thấy trong 127 năm. Và một số người đã bị thiệt mạng, chẳng hạn như là Boston cũng có một người bị chết. Và ở bên New Hampshire thì lại có một cái kênh chung cư nó bị sập cái mái đến nỗi mà có khoảng chừng từ 500 cho đến 700 người sống ở trong cái chung cư này buộc phải đi kiếm cái chỗ để mà họ có thể sưởi ấm, là bởi vì nguyên một cái chung cư như vậy không có điện và cũng không có sưởi. Anh Huy Cường ạ.
Vâng, không những là tại miền Bắc như là New York, Washington DC mà cả những tiểu bang xuôi hơn về hướng Nam như là North Carolina, Tennessee, Arkansas cũng vậy. Đường xá phải đóng, trường học và tất cả những địa điểm du lịch đều bị đóng cả, và các công chức thì lại được lệnh ở nhà. Đó là tiểu bang Arkansas họ cho biết như vậy, bởi vì đường xá đã đóng băng và khí hậu rất là lạnh đạt kỷ lục. Trong khi đó thì tại Washington Tòa Bạch Cung thì ngày hôm nay chắc chắn là rất là nóng, bởi vì ngày hôm qua một chánh án liên bang ở tại Austin, tức là thủ phủ của Texas, đã đưa ra lệnh tạm thời ngưng thi hành những đạo luật mới về di trú của Tổng thống Barack Obama đưa ra, có thể cho phép 5 triệu người di dân bất hợp pháp được ở lại Hoa Kỳ để đi làm việc, và sau đó thì có thể có thêm những quyền lợi để trở thành hợp pháp. Đó là ông Andrew Hannon đã đưa ra quyết định này và đã được sự hoan nghênh của tất cả 26 tiểu bang. Bây giờ đều đưa ra những cái đơn kiện để kiện chính phủ liên bang về việc đạo luật này. Và như vậy thì việc thi hành chắc chắn là sẽ phải bị tạm ngưng. Trong khi đó, phía bên Bạch Cung đã phản ứng ngay, họ cho rằng tất cả đây chỉ là một cái bước ngừng lại ngắn thôi, và họ sẽ kháng án cái quyết định này lên trên tòa trên. Và như thế thì những tiểu bang, trong 26 tiểu bang thì cầm đầu, dĩ nhiên Texas cầm đầu 26 tiểu bang này, họ cho rằng ông Tổng thống Barack Obama đã vi phạm hiến pháp khi mà đưa ra cái sắc lệnh này với cái quyền của Tổng thống của ông mà không cần phải qua những cái sự đồng ý của Quốc hội liên bang. Tôi chỉ thông nha.
Vâng, và cái việc này cũng gây tranh cãi rất là nhiều. Những người mà ủng hộ cho rằng nếu mà chấp thuận cái việc mà ông cái luật và cái lệnh của ông Obama mới đưa ra đó thì sẽ có thêm người để mà làm việc một cách hợp pháp thay vì đó làm việc một cách lén lút, tạo thêm cái nền kinh tế cho Hoa Kỳ tốt. Nhưng mà những người chống đối thì cho rằng nếu mà chấp thuận cái việc đó thì như vậy là coi như là cứ kêu gọi những cái người mà vượt biên bất một cách mà bất hợp pháp, nhập cảnh bất hợp pháp đi vào nước Mỹ. Và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một đại bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố một người đàn ông vì bắn chết ba sinh viên đại học người Hồi giáo ở tiểu bang North Carolina thuộc miền đông của Hoa Kỳ. Và theo truyền thông của địa phương cho biết thì Craig Hicks, 46 tuổi, đang đối mặt với ba tội danh sát nhân cấp độ 1 trong cái chết của D. Barakat, 23 tuổi, vợ của anh ta là Abu Shaha, 21 tuổi, và em gái của cô là Abu Shaha Razen, 19 tuổi. Hicks là hàng xóm của ba người gần trường đại học North Carolina ở Chapel Hill. Ông ta đã bị truy tố về một tội có liên quan đến súng. Và vụ nổ súng này đã khiến nhiều người Mỹ ở nước ngoài lên tiếng về sự bất công tôn giáo. Và cảnh sát cho biết là họ chưa có phát giác những bằng chứng cho thấy là Hicks đã hành động vì sự thù hận liên quan đến tín ngưỡng của những người hàng xóm. Và họ nói rằng cái vụ nổ súng này xảy ra sau vụ tranh chấp về chỗ đậu xe. Tuy nhiên, giới chức liên bang đã bắt đầu một cuộc điều tra sơ khởi để xác định xem liệu có bất kỳ luật liên bang nào gồm những luật lệ về tội ác có những cái hành động thù hận đã vi phạm hay không. Hicks theo lịch sẽ ra tòa về tội giết người vào ngày 4 tháng 3. Ông vẫn bị tạm giam, không được bảo lãnh tại ngoại.
Thưa quý vị, tin có liên quan đến Haiti thì sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin cho biết là có ít nhất là 20 người đến xem một cái buổi lễ hội ca nhạc mà nổi ở trên cái sông ở ngay thủ đô của Haiti thì họ đã bị điện giật và đã bị chết vào sáng ngày hôm nay. Theo như là cái câu chuyện người cho biết đó là có hàng ngàn người đến tụ tập ở trong khu downtown của thủ đô Port-au-Prince của Haiti để mà tham dự cái lễ hội hàng năm. Nhưng mà một số người đó thì họ thấy có một cái khi mà cái xà lan đó mà chở nhiều người ở trên đấy thì đi ngang qua một cái dây điện cao thế, nó bắc ngang qua cái con suối và họ lấy cây để mà chống nó lên thì nó bị đứt và nó đã làm chạm điện cho ít nhất là 20 người đã bị thiệt mạng và có ít nhất là 46 người đã bị thương trong cái vụ việc này đó anh Huy Cường.
Vâng, và đây cũng là một trong những tai nạn xảy ra khi mà những cái xe hoa đi trên đường, và họ mỗi năm họ có cái lễ hội giống như là Mardi Gras ở tại bên Hoa Kỳ cũng như là tại bên Ba Tây cũng đang xảy ra ở ngay thành phố Galveston, thành phố biển gần với Houston cũng vậy, cũng có lễ hội này. Và ngày hôm nay thì một lần nữa ông thủ tướng Abe của Nhật ông lại không nhất định, cho thấy rằng Nhật không có chịu lùi bước trước khủng bố. Theo như Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật là ông Fumio Kishida cho biết rằng Nhật sẽ cung cấp 15 triệu rưỡi Mỹ kim về cho những chương trình phát triển để chống lại khủng bố ở tại Trung Đông và Phi Châu. Cái sự việc này xảy ra sau khi mà hai con tin người Nhật đã bị nhóm IS chặt đầu. Và Ngoại trưởng Kishida cho biết rằng đây là một phần trong những ngân sách mà Nhật đã được đưa ra từ trước để mà chống lại với lại tất cả những hoạt động của các nhóm khủng bố trên toàn cầu, gây ảnh hưởng cho vùng Trung Đông cũng như là vùng Phi Châu. Và trước đây khi mà ông Shinzo Abe đã đưa ra lời tuyên bố sẽ giúp 200 triệu, thì sau đó thì nhóm IS đã phản ứng bằng cách cắt cổ hai con tin. Lần đó thì ông nói rõ ràng rằng 200 triệu cho những hoạt động không phải là quân sự, giúp cho những quốc gia chống lại nhóm IS. Lần này thì Bộ Ngoại giao đưa ra là những một phần của những số tiền này sẽ được dùng để giúp những chính phủ ở tại Phi Châu cũng như tại vùng Trung Đông, cũng với mục đích là để chống lại khủng bố, tức là nói một cách rộng rãi hơn, không phải là riêng gì nhóm IS nữa, tôi chỉ thông nghe.
Dạ, dạ vâng, đúng vậy, nếu mà các nước mà cùng họp nhau để chống ISIS, thì chống khủng bố, thì có thể là có một ngày nào đó chúng ta hy vọng rằng cái nhóm khủng bố này nó biến mất khỏi mặt đất. Nhưng mà cũng tại Nhật Bản thì sáng hôm nay có động đất cũng rất là mạnh, 6.9 độ Richter, và ở đây có cảnh cáo rằng có thể là báo động rằng có thể là có sóng thần. Nhưng mà tới đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Huy Cường, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày 29 Tết thật bình an và hạnh phúc. Mà nếu mà chưa có chuẩn bị sắm Tết thì lo đi sắm đi. Xin chào quý anh ạ.
Vâng, xin kính chào quý anh chị và quý thính giả.
Vâng, chào Nữ Cường, chị Thu Nga.